vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết rằng biết viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giuđa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giuđa bèn nói với Phi-lát rằng: xin đừng viết vua dân Giuđa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giuđa. Phi-lát trả lời rằng: lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Đây là lời Chúa được chép ra để cho chúng ta biết được về sự chết của Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Và buổi tối hôm nay, tôi muốn cùng nhắc nhở với chính mình tôi và quý ông bà anh chị em thêm một chủ đề mà chúng ta đã thấy, đã được ghi ở phía trên này: chịu đóng đinh với Đấng Christ. Và câu gốc của chúng ta đó là: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng ta đang bước vào một vùng gọi là vùng thánh địa, một vùng thiêng liêng. Và mỗi người chúng ta phải cởi giày ra để bước vào nơi thánh đó. Nghĩa là chúng ta đang bước vào một quyền nhiệm của lịch sử con người và cả lịch sử cứu chuộc. Chúng ta phải cung kính và run sợ khi suy ngẫm về điều này. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết? Đức Chúa Trời là phải bằng lòng trở thành con người. Và tại sao Đức Chúa Trời lại phải chấp nhận lấy sự chết? Và chết một cách đầy sỉ nhục. Và sỉ nhục nhất đó là chết ở trên thập tự giá. Có lẽ rất khó để cho con người chúng ta có thể hiểu được điều này. Tôi tin rằng cả thiên sứ ở trên trời cũng rất là bất ngờ và không thể nào hiểu được tại sao chủ tể của cả muôn loài vũ trụ lại bằng lòng xuống trần gian và phải chịu chết một cách nhục nhã như thế. Nhưng đó là một sự kiện lịch sử không ai có thể chối cãi được. Và mỗi năm chúng ta sẽ kỷ niệm điều này. Và tôi tin một điều rằng không miệng ngôn từ nào hay là văn từ nào có thể mô tả thấu đáo cho hết được sự kiện kỳ diệu này. Tại sao Chúa phải đến thế gian? Chúa đến thế gian để làm người. Kinh Thánh chép rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt, tức là lời của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đức Chúa Trời phải đến thế gian để làm người. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời lại phải làm người? Ngài có thể ở trên trời, trên nơi ngự của Ngài, không cần phải xuống trần gian. Chúa xuống trần gian để làm người và để công bố tin lành cứu rỗi. Ấy là điều đó mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Nhưng phải chăng chỉ đến để làm người và đến để công bố tin lành thôi sao? Có thể có những người khác được lệnh của Đức Chúa Trời để công bố tin lành chứ? Hay là Đức Chúa Trời muốn chính Ngài công bố tin lành vì không tin loài người? Không phải như vậy. Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, cũng là chính Đức Chúa Trời, phải đến trần gian để làm người, để công bố tin lành và để chết. Đức Chúa Trời phải đến trần gian để làm người và để chết. Đây là một câu trả lời gây sốc, phải không? Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Lời Kinh Thánh đã chép như thế. Đức Chúa Giêsu đã biết sứ mạng của Ngài. Ngài đến thế gian để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nhưng rồi, tại sao Chúa lại phải chết? Chúa Giêsu có thể đến, Ngài có thể công bố rằng con người được cứu. Chúa Giêsu có quyền tha tội, phải không? Chúa Giêsu công bố rằng con người sẽ được tha tội. Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể làm như thế. Vậy tại sao Đức Chúa Giêsu phải chết? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng công bình. Đức Chúa Trời không thể kể tội là vô tội được. Tội là tội, không có tội là không có tội, phải không? Chúng ta sống ở trên đất Mỹ này, chúng ta thấy luật pháp rất là nghiêm minh. Luật là luật, phạm luật thì phải bị đưa ra pháp luật, phải bị xử lý theo luật. Huống chi Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tối cao, là đấng công bình và thánh khiết. Vì vậy cho nên tội lỗi Đức Chúa Trời vẫn phải kể là tội lỗi và vẫn hình phạt những người phạm tội, và trong đó có người phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương không muốn cho một người nào chết mất ở trong tội lỗi. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu phải đến thế gian để Ngài chịu lấy hình phạt của tội lỗi thế cho con người. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu phải đến trần gian này để làm người, để công bố tin mừng và để chịu chết cho con người. Đức Chúa Trời có thể chết cho con người, nhưng có một sự kiện, đó là Đức Chúa Trời không thể chết. Con người thì có thể chết và phải chết, chắc chắn sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ chết. Vậy thì làm sao Đức Chúa Trời có thể chết thế tội cho con người? Đức Chúa Trời phải trở thành con người hữu hạn để có thể chết. Đó là sự kiện rất đặc biệt. Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ đến mỗi một năm. Nhân loại sợ chết, sanh lão bệnh tử là kẻ thù của con người, phải không? Con người sinh ra già, trong quá trình đó phải bệnh, rồi già hoặc là bệnh rồi sẽ dẫn đến chết. Nhưng Đức Chúa Trời thì không phải là con người, và Ngài không thể nào chết được. Nhưng con người đã nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời để có thể chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Ngài chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Kinh Thánh chép như thế. Đức Chúa Giêsu đã chết để tội lỗi con người được xóa, bởi vì đã trả xong án phạt của tội lỗi. Và vì vậy con người sẽ được làm con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đến thế gian để chết, và khi Ngài chết thì Ngài sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Thưa quý bạn chị em, nan đề số 1 ở trong thế giới ngày xưa và trong thế giới ngày nay không phải là khủng hoảng năng lượng, không phải là khủng hoảng về tài chính, không phải khủng hoảng kinh tế, không phải mọi loại khủng hoảng. Nan đề của con người ngày nay là tội lỗi. Chúng ta thấy kinh tế Mỹ đã rơi vào khủng hoảng, nhưng mà sau một thời gian thì lại cất cánh trở lại. Thế giới có thể rơi vào khủng hoảng, nhưng rồi một thời gian sau thì qua đi. Nhưng tội lỗi thì thế gian này không bao giờ vượt qua được, và đó là nan đề số 1. Cả nhân loại, cả các quốc gia, từng cá nhân một ở trong xã hội. Và Đức Chúa Giêsu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi và để cất bỏ sự rủa xả. Đức Chúa Trời hình phạt những người phạm tội. Đó là sự rủa xả mà tất cả mọi người đều phải chịu. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp Bởi Ngài đã làm nên sự rủa sả vì chúng ta. Nghĩa là thay vì chúng ta phải chịu hình phạt vì có tội lỗi, thay vì tất cả mỗi người chúng ta đều phải bị đóng đinh ở trên cây thập tự đây, Đức Chúa Giêsu Christ đã bằng lòng bước lên nơi đó để thế tội cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian để con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Con người phạm tội và tội lỗi làm cho con người ngăn cách với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ phải đến thế gian để giải quyết vấn đề đó, cất lấy tội đi để con người có thể có mối liên lạc trở lại với Đức Chúa Trời. Con người giống như một người con vì có tội lỗi đã ra đi, đã xa cách nhà cha, bây giờ được quay trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài, cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Và kết quả của sự chết của Chúa là gì? Chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ tội. Tại sao vậy? Vì tội lỗi của chúng ta đã trả cái hình phạt đó rồi. Nhưng mà chúng ta không trả, nhưng có một đấng đã trả xong hình phạt đó thế cho chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta đã được tha tội. Và chúng ta được hòa thuận, được hòa giải với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thoát được quyền lực của tội lỗi và ma quỷ nữa. Có một câu chuyện về một cậu bé kia, mùa hè được mẹ cho đi về bà ngoại chơi một vùng quê. Cậu bé ở thành phố về quê chơi mùa hè rất là thích thú, và người cậu ở quê cho cậu bé này một cái, chúng ta gọi là cái giàn ná đó, để bắn. Cậu rất là thích, có lẽ từ nhỏ tới lớn chưa có chơi cái này ở tại thành phố. Và cậu ra ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài vườn của bà ngoại để thử suốt ngày. Nhưng mà suốt ngày thì không có bắn được cái gì đặc biệt hết. Cậu chuẩn bị ra về để ăn tối, ăn chiều, thì cậu thấy có một đàn vịt. Và cậu giơ ná lên bắn nguyên một đàn vịt mà không nhắm một con nào cụ thể, bắn vào đàn vịt đó thì trúng một con vịt và nó nằm lăn ra chết. Cậu bé rất là sợ hãi. Khi làm thì không có nghĩ tới hậu quả, nhưng mà bây giờ con vịt đó trong cái bầy vịt của bà ngoại đã chết rồi. Nếu cái tin này mà bà ngoại biết, bà ngoại rầy báo cho mẹ, thì năm sau chắc là mình không còn được về quê chơi nữa. Cậu đi về rất là lo. Tuy chưa, cậu chôn con vịt đó xuống dưới đất, và cậu tương đối yên tâm. Mặc dù trong lòng vẫn còn áy náy, nhưng mà tạm thấy là cái lỗi của mình đã được che lấp. Cậu đi về. Ăn cơm tối xong thì bà ngoại nói rằng: hôm nay tới chị của con, tới chị của cậu bé này rửa chén. Nhưng mà người chị nói rằng: không, cậu bé này tên là Andrew. Andrew sẽ rửa giùm, thế giùm cho con, thưa bà ngoại. Cậu bé này nói: ủa, đâu phải, chị người chị gái này thúc chỏ vào cậu bé và nói rằng: em sẽ rửa chén, phải không, nhớ không, nhớ chuyện con vịt không? Và cậu bé này biết rằng cậu đã giấu được mọi người, nhưng mà có một người thấy được cậu đã phạm cái lỗi đó là người chị gái này, và cậu phải ngoan ngoãn đi rửa chén. Ngày hôm sau, ông ngoại và cậu đi săn. Cậu bé này rất thích, muốn đi theo. Nhưng mà bà ngoại nói rằng: phải có một đứa cháu ở lại để phụ bà nấu cơm cho buổi trưa và buổi chiều. Cháu gái ở lại phụ bà đi. Nhưng mà người chị gái này nói rằng: không, Andrew sẽ giúp cho bà ngoại. Phải không Andrew? Nhớ con vịt không? Và suốt ngày hôm đó, Andrew phải làm tất cả mọi việc. Đến tối, cậu bé quá mệt mỏi, vừa đau đớn, vừa mệt thân xác mà vừa buồn, vừa giận nữa. Đến nỗi cậu phải khóc một mình và ngủ thiếp đi ở trên cái đi văn ở trong nhà. Nửa đêm thì có một cái bàn tay đánh thức cậu bé dậy. Lúc cậu đang vừa nửa mê nửa tỉnh, vừa mệt mỏi vừa đau khổ, tại sao chị của mình bắt mình làm như thế mà mình lại không dám nói gì hết, thì bà ngoại nói rằng: con có gì con cứ nói cho bà ngoại nghe. Và cậu bé khóc và nói rằng: thưa bà, con đã làm chết con vịt của bà, xin bà tha thứ cho con, đừng có nói cho mẹ của con biết. Bà ngoại nói rằng: không sao đâu con, chuyện này cũng không có quá quan trọng đối với bà đâu, bà tha cho con. Nhưng bài học hôm nay là cái câu chuyện hôm nay là bài học cho cháu. Che giấu tội lỗi của mình thì sẽ không bao giờ có được sự thanh thản. Và che giấu tội lỗi của mình thì con sẽ trở thành nô lệ cho tội lỗi. Đây là một bài học rất rõ ràng. Chỉ vì một con vịt mà cậu bé này phải trả giá rất là đắt, mà nếu tiếp tục che giấu cái tội của mình thì cậu bé sẽ còn tiếp tục phải chịu những cái hình phạt. Bởi vì cậu đã che giấu tội lỗi của mình. Tội của mình chưa được giải quyết thì phải nô lệ cho tội lỗi. Ngày nay, ai trong số chúng ta có thể ở trong trường hợp của cậu bé Andrew này? Tất cả chúng ta. Tôi, quý ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta đã phạm tội, chúng ta là tội nhân và chúng ta đang ở dưới quyền lực của tội lỗi. Chúng ta không thể nào thoát được ảnh hưởng của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta mỗi ngày phải chịu ảnh hưởng của tội lỗi, phải chịu sự áp chế của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Và câu chuyện này cho thấy rằng chừng nào tội lỗi chưa được giải quyết thì khi đó chúng ta còn bị tất cả những điều khổ sở ở trên trần gian này. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Và buổi tối hôm nay, điều mà chúng ta được nhắc nhở trong câu Kinh Thánh Galati đoạn 2 câu 20 đó là: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá. Và chính mình tôi, quý ông bà anh chị em, hãy kể như là con người cũ của mình đã bị đóng đinh vào nơi đó và chết đi. Toàn bộ con người tội lỗi của tôi đã chết đi trên thập tự giá với Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá để cất bỏ tội lỗi, để xóa tội của tất cả những ai chịu bằng lòng kể như mình chết với Đấng Christ. Ở bên hữu, tức là bên phải và bên trái của Chúa Giêsu có hai tên cướp bị đóng đinh, phải không? Chúng ta biết cái câu chuyện đó rồi. Nhưng có một bên, một tên thì nhiếc móc Chúa Giêsu. Nhưng mà có một người ở bên Chúa Giêsu còn lại thì nói rằng: tội của chúng ta làm phải chịu hình phạt như thế này là điều xứng đáng, nhưng người này không có tội. Và người đó nói rằng: Đức Chúa Giêsu khi Ngài vào nước của Ngài, xin hãy nhớ tới tôi. Nghĩa là: Chúa ơi, xin hãy cứu lấy con. Và Chúa phán rằng: hôm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong nơi phước hạnh. Tại sao chỉ có một người được cứu? Tại sao chỉ có một người được vào trong nơi phước hạnh? Chẳng phải hai người đều bị đóng đinh nơi thập tự giá sao? Chẳng phải hai người cũng đều là tử tội, không có ai tốt hơn ai sao? Nhưng tại sao một người được đưa vào nơi phước hạnh và một người thì phải chịu đến nơi khổ hình? Khác biệt duy nhất là người này tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội và bằng lòng kể rằng tội của mình đã được đặt nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là sự khác biệt. Đức Chúa Giêsu Christ đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của hết thảy chúng ta, nhưng không có nghĩa rằng hết thảy chúng ta đều được Đức Chúa Trời tha thứ tội và chúng ta trở nên công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không, chỉ những ai bằng lòng đặt niềm tin và kể mình đã chết với Đấng Christ rồi thì người đó sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta khổ sở, chúng ta đau đớn, bởi vì chúng ta vẫn còn bị sự truy lùng của pháp luật. Chúng ta thấy điều này rất là rõ ràng trong xã hội ngày nay, phải không? Có rất nhiều người phải khổ sở, trốn chui, trốn nhủi luật pháp. Tôi biết có những người có thể chẳng hạn như là lái xe mà không có bằng lái, và rất là sợ phải gặp cái hình dạng hay là chiếc xe của cảnh sát, phải không? Nhưng mà một khi người đó có bằng lái rồi thì không còn sợ cảnh sát nữa. Đó là một điều rất là rõ ràng. Chẳng hạn như có một lần kia, tôi vì một lý do nào đó tôi không nhớ, bị một cái ticket. Và khi cảnh sát kêu vào thì tôi rất là áy náy, rất là sợ. Sợ không phải là sợ ông cảnh sát ông làm cái gì, nhưng mà cái cảm giác đó là mình đã phạm lỗi và biết cái lỗi của mình. Và khi cảnh sát đưa một cái ticket thì phải cầm lấy. Và trong đó có ghi cái ngày phải ra tòa. Nếu không ra tòa thì phải đóng một số tiền. Nhưng mà khi tôi không ra tòa và tôi chấp nhận đóng một số tiền phạt, tôi lên trên mạng internet đóng một số tiền phạt. Khi tôi bấm cái click cuối cùng để trả cái số tiền đó thì trong lòng tôi thấy rất là thanh thản, mặc dầu mình mất một số tiền, chết trong lòng một ít, nhưng thanh thản, bởi vì tôi đã trả xong cái điều mà tôi đáng phải chịu, cái hình phạt của tội của tôi. Và khi Đức Chúa Trời chết trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá, và tôi kể mình đã chết với Chúa, thì xem như tôi đã trả xong cái nợ tội của tôi đáng phải trả, và tôi được giải thoát khỏi tội lỗi. Luật pháp và tội lỗi không còn bắt tôi phải sợ hãi nữa, bởi vì tội của tôi đã xong rồi. Tôi free and clear. Hồ sơ của tôi trong vấn đề luật đã hoàn toàn sạch sẽ. Tôi đã trả xong cái hình phạt của tôi rồi. Đó là điều mà chúng ta ứng dụng ở trong buổi tối hôm nay. Kể như mình đã chết với Đấng Christ. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nghĩa là chúng ta phải chịu, đồng chịu, đóng đinh với Chúa. Và cũng đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa ở trong mồ mả, và cũng đồng sống lại với Chúa. Sáng Chủ nhật tới đây, lúc 10 giờ, Hội Thánh Chúa sẽ kỷ niệm chương trình Mừng Chúa Phục Sinh. Chúng ta hãy kể mình chịu đóng đinh với Đấng Christ, đồng chết với Đấng Christ, đồng chôn với Đấng Christ, và sẽ đồng sống lại với Đấng Christ. Bởi vì Chúa chết và chúng ta liên hiệp với Ngài thì chúng ta xem như đã chết con người của chúng ta, con người cũ của chúng ta. Chúng ta bị chôn cái con người cũ của chúng ta, đừng để cho nó sống lại nữa. Và rồi chúng ta sẽ đồng sống lại một con người mới với Đức Chúa Giêsu Christ, vì Ngài đã sống lại. Chịu đóng đinh với Đấng Christ là một phần của việc chúng ta liên kết với Đức Chúa Giêsu ở trong mọi điều. Chúa chết vì tội lỗi của tôi cũng chết con người cũ của tôi với Chúa. Chúa chịu chôn ở nơi phần mộ, con người cũ của tôi cũng được chôn ở đó và không sống lại. Và Chúa sống lại từ trong phần mộ thì con người mới của tôi cũng được sống lại. Và bây giờ những ai đặt niềm tin nơi Chúa sẽ sống một cuộc đời mới ở trong Đấng Christ. Tôi không còn phải sợ hãi những tội lỗi cũ của tôi nữa. Tôi không còn phải cứ hỏi rằng, Chúa ơi, chừng nào Chúa sẽ hình phạt con vì có tội lỗi trước đây của con. Không. Con đã trả rồi. Hình phạt của con trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, con đã trả rồi qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và nay chúng ta là những người tin Chúa rất là vui mừng vì điều đó. Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình. Mặc dầu tôi biết chắc chính mình tôi và quý ông bà chị em không ai dám nói chúng ta là người công bình. Người công bình có nghĩa là chúng ta nói rằng tôi vô tội. Thưa quý ông bà chị em, có ai dám nói chúng ta không bao giờ phạm tội không? Không. Từ trong suy nghĩ của chúng ta, từ trong thái độ của chúng ta, cả hành động của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều phạm tội. Có thể tôi giam mình ở trong nhà riêng, không tiếp xúc với ai hết, cho nên tôi nói rằng tôi đâu có hề nói điều nào làm người ta xúc phạm người khác. Tôi cũng không nói dối ai hết, tôi có nói chuyện với ai đâu. Tôi chỉ ở một mình thôi, thì tôi có phạm tội không? Có thể lắm chứ. Tôi không nói chuyện với ai hết, nhưng mà trong đầu tôi đang hoạch định ra một kế hoạch để làm hại người khác. Và đó cũng là tội lỗi ở trong sự suy nghĩ. Tội lỗi không phải chỉ là những điều chúng ta thể hiện ra nơi hành động, nhưng còn là trong suy nghĩ chúng ta cũng là tội. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta hãy nhớ đến Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu khổ nạn ở trên thập tự giá vì có mọi tội lỗi của chúng ta. Mỗi ngày hãy suy niệm về điều này. Mỗi ngày hãy chịu đóng đinh con người cũ của chúng ta với Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã giáng sanh, và Chúa giáng sanh tức là Chúa sinh ra làm người ở trong máng cỏ, trong chuồng chiên. Rồi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Rồi Chúa Giêsu sống lại ở trong mồ mả. Nhưng tại sao, thưa quý ông bạn chị em, tại sao ở trong các nhà thờ Cơ Đốc giáo không thấy có hình máng cỏ mà lại chỉ thấy có hình của thập tự giá? Vì sao vậy? Sứ đồ Phao-lô nói rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Bởi vì Chúa muốn, và Hội Thánh Chúa ngày nay thấy rằng chúng ta phải nhìn nhận điều này, suy niệm điều này mỗi khi chúng ta nhớ về Chúa. Mỗi khi chúng ta mở mắt bắt đầu một ngày sống, hãy nhớ đến thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ, để chúng ta sẽ chết con người cũ của chúng ta với Chúa Giêsu trên thập tự giá mỗi ngày, và bước đi với tư cách là một con người đã được Đức Chúa Trời kể là công bình, là không có tội, vì chúng ta đã được trả cái nợ tội một lần đủ cả bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ đã chết ở trên thập tự giá. Thưa quý ông bạn chị em, đối với chúng ta là những tín hữu, hãy suy niệm điều này. Mỗi một ngày, hãy bắt đầu một ngày bằng việc suy niệm đến thập tự giá của Chúa. Hãy nhớ đến những lần roi mà Chúa đã chịu, những vết đâm nơi mão gai, nơi trán của Chúa. Hãy nhớ đến việc Chúa đã bị đóng đinh. Bài hát mà chúng ta nghe khi nãy, tôi nghe tiếng đinh đóng xuyên trên đôi tai. Ôi đau đớn thai, tiếng đinh đóng xuyên trong tim này. Thập tự giá tình yêu của Cha, thập tự giá bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và là tại sao chúng ta không thể suy niệm điều đó mỗi ngày? Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy đi ra ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Chúa, nghĩa là chúng ta hãy chịu thương khó với Chúa của chúng ta. Hãy chịu đóng đinh với Chúa của chúng ta. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta có những suy nghĩ phạm tội với Chúa, có những hành động phạm tội với Chúa, phạm tội với anh em của chúng ta, tức là chúng ta đang giơ búa lên để đóng một vết đinh vào ở trong tay và chân của Chúa, đóng đinh Chúa trên thập tự giá một lần nữa và làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường vì có tội lỗi của chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta một lần đủ cả, nhưng chúng ta phải bước đi ở trong đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời mỗi ngày. Đó là lý do mà Chúa phán rằng Ai muốn theo ta phải vác thập tự giá theo ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay nhận thấy được điều này. Chúa chết vì cớ mỗi chúng ta, để đền tội cho chúng ta, giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta, và để chúng ta được trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Ước ao chúng ta buổi tối hôm nay sẽ kể mình, tiếp tục kể mình đã chết với Đấng Christ bởi con người cũ. Con người hay làm xúc phạm đến người khác đã chết đi rồi. Con người hay muốn hại người khác đã chết đi rồi. Con người có những suy nghĩ không tốt với người khác đã chết đi rồi. Và chúng ta đã sống lại với Chúa trong một con người mới. Con người muốn làm vinh hiển danh Chúa, con người muốn thờ phượng Chúa, muốn hầu việc Chúa, muốn bước theo đi Chúa mỗi ngày, luôn nghĩ những điều cần phải làm để bước đi một cách tốt đẹp trước mặt Chúa, để thông công với người khác, vậy giúp ích cho hội thánh của Chúa, vân vân. Hãy chịu đóng đinh với Đấng Christ chết con người cũ của mình.